Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 13 tháng 8 sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Công giáo Hoa Kỳ và chính sách của Tổng thống Barack Obama. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, gửi thư tới các vị giám đốc và các trung tâm hành hương trên thế giới, khuyến khích tăng cường các hoạt động truyền giảng tin mừng và mục vụ tại các nơi thánh này. Bộ Giáo sĩ là cơ quan thẩm quyền về các đền thánh. Trong thư công bố hôm qua 12 tháng 8 gửi tới các giám mục giáo phận kèm theo lá thư gửi các vị giám đốc đền thánh, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ đề cao vai trò của các nơi này và khẳng định rằng, qua dòng lịch sử, các đền thánh tỏ ra là những nơi tuyệt vời được Chúa quan phòng sử dụng để hoán cải, nâng đỡ và an ủi nhiều người. Ngày nay, các đền thánh tiếp tục soi sáng cho nhiều người bằng niềm vui đức tin Kitô, góp phần giúp các tín hữu nhạy cảm lắng nghe tiếng gọi tất cả mọi người nên thắng. Những nguồn mạch đó có thể cộng tác khiêm tốn vào việc ngăn chặn trào lưu tục hóa và gia tăng việc thực hành đạo. Vì thế, chúng tôi ao ước canh tân lòng nhiệt thành của các linh mục đặc trách phục vụ tại các đền thánh, mong muốn các vị hiểu biết đầy đủ hơn về tầm quan trọng đề cao giá trị của mỗi cơ hội để chăm sóc phụng vụ, huấn giáo, giảng thuyết, giải tội, cử hành các bí tích và cả nghệ thuật thánh nữa, nhờ đó có thể giúp đỡ những ai đến đền thánh, dù chỉ đến theo dịp nào đó mà thôi.
Trong lá thư dài gửi các vị giám đốc đền thánh, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ cũng đề cao vai trò và tầm quan trọng của các đền thánh trong công trình cứu độ, và Ngài lần lượt bàn đến, trước tiên là việc loan báo lời Chúa, cầu nguyện và lòng đạo đức bình dân, tiếp đến là lòng từ bi của Thiên Chúa trong bí tích tống hối, thứ ba là thánh thể, nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô, sau cùng là một năng động mới cho công cuộc truyền giảng tin mừng. Đức Hồng Y Piacenza nêu bật tầm quan trọng của lòng đạo đức bình dân đối với đức tin, văn hóa và căn tính Kitô của nhiều dân tộc. Ngài viết, nhiều hình thức sùng mộ đa dạng, nhiều khi xuất phát từ sự nhạy cảm và các truyền thống văn hóa, chứng tỏ lòng nhiệt thành sốt sắng của đời sống thiêng liêng được liên tục nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và ước muốn thâm sâu ngày càng gắn bó hơn với Chúa Kitô. Vì thế, Đức Hồng Y kêu gọi đừng ngăn cản hoặc loại bỏ, trái lại cần cổ võ việc thực hành lòng đạo đức bình dân, tuy rằng việc thực hành này không thể thay thế việc tham gia phụng vụ. Nơi nào lòng đạo đức ấy có những thái độ hoặc là não trạng không phù hợp với cảm thức tôn giáo lành mạnh, thì cần phải can thiệp, thanh tẩy những yếu tố lệch lạc hoặc thực hiện những buổi suy niệm và các khóa học hỏi.
Thư của Bộ Giáo sĩ cũng đề cao các đền thánh như nơi thực thi trường kỳ lòng thương xót của Thiên Chúa và khuyến khích tăng cường sự hiện diện thường xuyên của các linh mục, quảng đại ngôi tòa giải tội cho các tín hữu tại các đền thánh. Các cha giải tội, khi soi sáng lương tâm các hối nhân, cũng hãy nêu bật mối liên hệ giữa bí tích giải tội và một cuộc sống mới hướng tới sự quyết liệt hoán cải. Vì thế, các vị hãy khuyên các tín hữu siêng năng xuất sáng lãnh nhận bí tích giải tội. Bộ Giáo sĩ đặc biệt nhắn nhủ hãy tôn trọng tự do của mỗi tín hữu, thiết lập tòa giải tội tại những nơi thích hợp như tại nhà nguyện hòa giải, và các tòa giải tội cần có chấn song cố định theo các quy luật do các hội đồng giám mục liên hệ ban hành. Trong lĩnh vực hôn nhân, Bộ Giáo sĩ nhắc nhở các cha giải tội hãy tôn trọng những gì huấn quyền của giáo hội tuyên dạy. Hãy tránh biểu lộ trong tòa giải tội những đạo lý riêng tư, những ý kiến cá nhân hoặc những thẩm định theo ý riêng không phù hợp với những gì giáo hội tin và dạy. Về việc cử hành thánh lễ tại các đền thánh, thư của Bộ Giáo sĩ nhắc nhở rằng việc đồng tế hãy làm sao để có một vị trưởng nghi, không đồng tế và hãy lo liệu hết sức để các vị đồng tế mặc áo lễ hoặc áo đồng tế. Bộ cũng cảnh giác rằng một lối cử hành tự động du nhập những đổi mới về phụng vụ theo ý mình chẳng những gây hoang mang và chia rẽ nơi các tín hữu, nhưng còn làm thương tổn đến truyền thống đáng kính và chính uy tín và sự hiệp nhất của giáo hội.
Vatican, Đức ông Giovanni Pietro D'Antozzo, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, cho biết, Đức Thánh Cha đã gửi thêm một số tiền lớn để góp phần trợ giúp dân chúng tại vùng sừng bên Phi Châu, đang bị hạn hán và nạn đói đe dọa. Đức ông D'Antozzo nói rằng, hôm 11 tháng 8, Hội đồng Cor Unum đã nhân danh Đức Thánh Cha chuyển ngân khoản đó đến một số giáo phận tại vùng sừng ở Phi Châu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đề ngày hôm qua 12 tháng 8, Đức ông D'Antozzo gọi việc tái trợ giúp này là một dấu hiệu chứng tỏ mối quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha. Ngài tiếp tục theo dõi thảm trạng của dân chúng ở miền đông Phi Châu. Cử chỉ đó cũng là một dấu hiệu thúc giục cộng đồng quốc tế gia tăng cứu trợ. Đức ông Tổng Thư ký Hội đồng Cor Unum nhìn nhận rằng tình trạng ở các nước Somalia, Djibouti, Ethiopia và Kenya chưa tìm được một giải pháp. Một đàng có vấn đề hạn hán tạo nên nạn đói, đàng khác cuộc xung đột võ trang ở Somalia tạo nên làn sóng di dân tị nạn chạy tới những vùng vốn đã ở trong tình trạng đau thương vì hạn hán. Hiện nay có lối 4,5 triệu người đang cần được cứu giúp tại Ethiopia và gần 4 triệu người tại Kenya. Thêm vào đó còn có số đông dân chúng đang ở trong tình cảnh khốn cùng ở Somalia và Djibouti.
Vatican, sáng hôm qua 12 tháng 8, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã mở cuộc họp báo để thông báo một số tin tức về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha từ ngày 18 đến 21 tháng 8 tới đây, nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26. Cha Lombardi cho biết, chân phước giáo hoàng Gioan Paolo II là một trong số 10 vị thánh bổn mạng của ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này. Thánh tích của ngài là ống đựng máu cũng được đưa đến Madrid. Và lần đầu tiên Đức Giáo hoàng sẽ tham dự trọn vẹn buổi đi đàng thánh giá của ngày Quốc tế Giới trẻ sẽ được cử hành chiều tối thứ sáu 19 tháng 8 tới đây tại quảng trường Cibeles ở thủ đô Madrid. Ngài sẽ đọc kinh khởi sự và kinh kết thúc buổi đi đàng thánh giá cùng với một bài suy niệm ngắn. Thánh giá trong 14 chặng sẽ được các bạn trẻ đại diện cho các hoàn cảnh đau khổ trên thế giới vác đi như tại Thánh Địa, Iraq, Haiti, Nhật Bản. Những người trước đây đã nghiện ma túy, người thất nghiệp, khuyết tật, công ăn việc làm bấp bênh, v.v. Cha Lombardi xác nhận Đức Thánh Cha sẽ ban phép giải tội cho ba bạn trẻ sáng thứ Bảy 20 tháng 8, trong khi 200 linh mục khác giải tội cho các bạn trẻ tại vườn tĩnh tâm. Trả lời câu hỏi của ký giả về việc có những người thuộc nhóm gọi là phẫn nộ Indignados, nhóm biểu tình chống đối cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Cha Lombardi nói, Đức Giáo Hoàng đến Tây Ban Nha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ để mang một sứ điệp hết sức tích cực và khích lệ sự dấn thân của người trẻ toàn thế giới. Dĩ nhiên, bối cảnh cuộc viếng thăm là xã hội Tây Ban Nha ngày nay, nhưng chắc chắn là Đức Giáo Hoàng sẽ không đặc biệt nói riêng về tình trạng tại nước này.
Cha Lombardi nhắc lại rằng, thỉnh thoảng trước cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng vẫn thường xảy ra các cuộc biểu tình chống đối như đã xảy ra tại Malta hoặc tại Anh Quốc. Những người có ý kiến khác thường lợi dụng cơ hội như thế để cho thấy lập trường và tình trạng của họ. Tôi thấy đó không phải là điều đáng gây kinh ngạc hoặc là lo âu. Đó là điều thuộc về cuộc sống của các nước dân chủ. Ai không đồng ý thì tự do biểu lộ ý kiến và trong những hình thức thích hợp. Và rồi, như người ta thấy ở Anh Quốc, rất nhiều người cũng hài lòng vì được thấy Đức Giáo Hoàng, và họ biểu lộ điều đó một cách hài lòng và thanh thản. Cũng trong cuộc họp báo, Cha Lombardi cho biết có khoảng 1 triệu người dự buổi canh thức với Đức Thánh Cha tối thứ Bảy 20 tháng 8 tại phi trường Quattro Vientos. Số người thiện nguyện phục vụ tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid hiện nay là 30.000 người, đến từ 14 quốc gia, tuổi từ 16 đến 23. Đông nhất là gần 12.200 người Tây Ban Nha, tiếp đến là 1.048 người Ba Lan, 181 người Italia. 54% là nam giới và có 5% là những người trên 65 tuổi. Họ phục vụ trong nhiều lĩnh vực, từ việc kiểm soát thẻ và tiếp đón các bạn trẻ cho tới các khía cạnh khác trong việc tổ chức.
Baltimore, các giám mục Hoa Kỳ và cơ quan cứu trợ Công giáo tại nước này kêu gọi gia tăng nỗ lực cứu trợ các nạn nhân bị nạn đói đe dọa tại miền Đông Phi Châu. Lời kêu gọi chung mang chữ ký của Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, và Đức cha Gerald Kikanas, Giám mục Giáo phận Tucson, Arizona, Chủ tịch cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Trong đó có đoạn viết: hạn hán kéo dài và nạn đói đang đè nặng trên Somalia và các nước Đông Phi là một cuộc khủng hoảng nhân sự đang kêu gọi các tín hữu Kitô trên thế giới cứu giúp. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ có thể sử dụng tất cả sự trợ giúp chúng ta có thể dành cho tình trạng bi thảm này. Qua cơ quan này, lòng quảng đại của chúng ta có thể nuôi sống hàng ngàn người, cung cấp nước uống trong lành, lều tạm trú và các phẩm vật cứu sống khác. Theo cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, hơn 12 triệu người đang cấp thiết cần được cứu trợ tại Kenya, Somalia và Ethiopia. Hạn hán làm cho mùa màng bị tiêu diệt, khối lương thực dự trữ bị cạn cùng với nạn thiếu nước uống. Hàng triệu người phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Tại Ethiopia, các nhân viên cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đang mở rộng hệ thống phân phối lương thực cho 1.100.000 người với sự cộng tác của các tổ chức từ thiện ở địa phương trong việc trợ giúp các nạn nhân. Hôm 10 tháng 8 vừa qua, văn phòng thừa sai Salesia Madrid, Tây Ban Nha cho biết đã gửi 200.000 euro để góp phần cứu trợ cấp thời cho dân chúng tại các vùng bị nạn. Văn phòng cũng nói rằng các trại tị nạn cũng như các trung tâm Salesia đều đầy chật các nạn nhân với hàng ngàn người đến đây mỗi ngày để nhận lương thực và nước uống.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây kính mời quý vị cùng Mai Anh và Nguyễn Hiền Nhu suy niệm lời Chúa.
Đọc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyro và Sidon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng người rằng: lạy ngài là con vua David, xin thương xót tôi, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần người mà xin rằng: xin thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người trả lời: thầy chỉ được sai đến cùng chân lạc nhà Israel. Nhưng bà kia đến lại người mà nói: lạy ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bà ấy đáp lại: vâng, lạy ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.
Trong trình thuật này, Matthew trình bày Chúa Giêsu làm phép lạ cứu giúp một người phụ nữ ngoại giáo. Trong khi dân Do Thái cứng lòng tin và các thủ lãnh của họ ngày càng chống đối Chúa Giêsu nhiều hơn, bài tin mừng này làm nổi lên hình ảnh của một người phụ nữ dân ngoại, một niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa. Lời từ chối của Chúa Giêsu như một phương cách nhằm thử thách lòng tin của người phụ nữ. Lòng tin của bà không vì lời từ chối của Chúa mà lung lay. Trái lại, bà càng tỏ ra kiên trì trong đức tin hơn. Vì có đức tin, bà cũng được gọi là con cái đích thực của Abraham. Nếu như Israel ương ảnh cứng lòng, thì Thiên Chúa lại tự do gầy dựng ở nơi ngài muốn một hầu duệ mới cho Abraham và gọi là dân ngài những kẻ xưa kia không phải là dân ngài. Việc chấp nhận tiếng kêu xin kiên trì của người đàn bà là một lời gián tiếp lên án sự công chính và mối an tâm giả tạo của người Do Thái, những kẻ vốn cày dừa vào truyền thống và huyết thống của họ để đòi hỏi sự chọn lựa của Thiên Chúa, chứ không biết lãnh nhận ơn ấy trong đức tin. Còn người đàn bà Canaan cuối cùng đã được điều mình ước nguyện, vì biết đứng trước mặt Thiên Chúa trong thái độ chờ đợi đầy khiêm tốn và từ bỏ mà 80 phút đã diễn tả, thái độ xứng đáng được ban thượng nước trời. Dưới chân Chúa Giêsu, bà chỉ còn là một kẻ hành khất kiên trì kêu xin, bền lòng hy vọng, như Abraham, như bà quá trong dụ ngôn, như những người mạnh bạo chiếm đoạt lối vào nước trời. Lời cầu nguyện của bà chỉ là một hình thức cụ thể, sống động, diễn tả đức tin của bà. Chúa Giêsu thấy lòng tin của bà lớn thật. Ngài đáp lời: "Này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy." Chúa Giêsu giúp bà này chẳng phải vì bà là kẻ ngoại giáo, song vì bà là người có đức tin lớn lao. Trong cuộc sống thường ngày, nhiều khi chúng ta xin nhiều nhưng không thấy Chúa đáp lời. Chúng ta có thể đặt câu hỏi cho chính chúng ta: đức tin của tôi thể hiện trong lời cầu xin ấy như thế nào? Tôi xin vì tôi tin rằng Chúa là chủ đời tôi, chủ mọi sự. Hay tôi xin vì muốn Thiên Chúa làm cho tôi cái này cái kia, như thể Thiên Chúa có bổn phận phải hoàn thành những điều tôi đặt ra cho Ngài. Hơn thế nữa, Thiên Chúa hiểu chúng ta, Ngài biết chúng ta cần gì và điều gì tốt cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta điều tốt nhất. Trong thực tế, có thể điều chúng ta xin không thật sự ích lợi cho sự sống đời đời của chúng ta. Và vì yêu thương chúng ta, Ngài đã không ban cho chúng ta điều đó. Hoặc có thể Chúa đã ban cho chúng ta điều cao trọng hơn mà chúng ta chưa nhận biết. Hãy dành thời giờ để đọc lại lịch sử đời mình. Chúng ta sẽ cảm nghiệm thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường bao. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, còn điều gì có thể quý giá hơn chính con một của Ngài? Còn điều gì cao trọng hơn Thánh Thần của Ngài để Ngài ban cho chúng con? Hạnh phúc của Ngài, tình yêu của Ngài, Ngài mời gọi chúng con cùng chung hưởng. Hỏi rằng có cái gì tốt đẹp mà chúng con đang có, lại không đến từ Ngài. Có những lúc chúng con tưởng rằng, chúng con lẻ loi trong cõi trần này. Nhưng chúng con nào biết, trên từng bước đường chúng con đi, đều có dấu chân của Ngài. Ngài cùng đi với chúng con, cùng san sẻ với chúng con, niềm vui và nỗi buồn. Xin Thiên Chúa là Cha chúng con, mở rộng trái tim của chúng con, để chúng con đón nhận tình yêu của Ngài. Amen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các biến cố có tính chất xã hội trong tuần qua, đáng chú ý nhất là Ngày Quốc tế Thổ dân do Liên Hợp Quốc đề xướng và cử hành hôm thứ Ba mùng 9 tháng 8. Trên toàn thế giới hiện nay có khoảng 5.000 bộ tộc thổ dân khác nhau sinh sống tại 90 quốc gia. Họ chiếm chừng 5% tổng số dân thế giới, tức là khoảng 370 triệu người. Trong sứ điệp công bố nhân ngày này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon đã nhắc nhở rằng các bộ tộc thổ dân đang phải đương đầu với bao nhiêu thách đố hầu bảo tồn bản sắc truyền thống và văn hóa riêng của mình. Họ thường dễ bị lợi dụng trong ngành thương mại mà chẳng được lợi nhuận nào. Cộng đồng thế giới phải cố gắng làm sao để bảo vệ thổ dân và phát triển các truyền thống văn hóa đặc thù của họ. năm 1994, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định rằng Ngày Quốc tế Thổ dân sẽ được cử hành vào ngày 9 tháng 8 hàng năm để kỷ niệm phiên họp đầu tiên hồi năm 1982 của nhóm làm việc về các bộ tộc thổ dân thuộc Tiểu ban Thăng tiến và Bảo vệ quyền con người. Nhân dịp này, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng tuyên bố thập niên thổ dân thế giới đầu tiên 1994 cho tới 2004, nhắm mục đích củng cố sự cộng tác quốc tế để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền con người của thổ dân. Năm 2004, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố khai mạc thập niên thứ hai với mục đích kêu gọi các dân nước thế giới để ra những biện pháp cụ thể hầu giải quyết các vấn đề của thổ dân hiện nay như bị kỳ thị, bị nghèo khổ kinh niên, bị bóc lột đất đai và sức lao động, v.v. Trong khi chờ đợi Hội nghị Thế giới về Thổ dân dự định triệu tập vào năm 2014 tới đây, ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon mời gọi các quốc gia thành viên hãy nỗ lực cộng tác với các bộ tộc thổ dân để đề ra những sáng kiến cụ thể trong việc bênh vực quyền lợi và bản sắc văn hóa truyền thống của thổ dân.
Theo kết quả một cuộc điều tra mới công bố hôm thứ Ba mùng 9 tháng 8 vừa qua tại Hoa Kỳ, thì hiện tượng bạo lực đe dọa có liên hệ đến tín ngưỡng từ năm 2006 đến 2009 đã gia tăng trên toàn thế giới, và đích điểm tấn công thường là tín hữu Kitô hay Hồi giáo. Cuộc điều tra này do Viện Nghiên cứu Tư nhân PEVDUP thực hiện và khẳng định rằng trong vòng 3 năm vừa nói, các vụ sách nhiễu tín hữu Kitô từ phía chính quyền hay từ các nhóm khác đã được ghi nhận tại 130 quốc gia, tức là gia tăng 66%, còn đối với các tín hữu Hồi giáo thì có sách nhiễu tại 117 quốc gia. Trong năm 2009, giới lãnh đạo chính trị tại 101 nước, tức là hơn một nửa tổng số các quốc gia thế giới, đã có những hành vi bạo lực lớn nhỏ đối với các cộng đồng tôn giáo trong nước. So với năm trước đó 2008, con số này là 91 nước. Các sách nhiễu gây hấn hay trả đũa này gia tăng đáng kể tại 8 nước thuộc danh sách 25 quốc gia đông dân nhất thế giới, chiếm đến 75% tổng số dân số thế giới. Trong số này có các nước Trung Quốc, Ai Cập, Pháp, Nigeria, Nga, Thái Lan và Việt Nam. Tại Pháp, Học viện PEVDUP đặc biệt chú ý đến các vụ tranh luận chung quanh việc cấm khăn quàng burqa của phụ nữ Hồi và các áp lực đối với nhóm giáo hội Scientology. Vẫn theo cuộc điều tra nói trên, trong năm 2009, có khoảng 2,2 tỷ người trên thế giới, tức là gần 1/3 dân số trái đất, sống trong những quốc gia giới hạn tự do tôn giáo. Trung Đông và Bắc Phi là những khu vực giới hạn nhiều nhất trong lĩnh vực này. Có 5 quốc gia Âu Châu là Anh, Bulgaria, Đan Mạch, Nga và Thụy Điển đang phải đối diện với nhiều căng thẳng tôn giáo trong lãnh thổ quốc gia.
Liên quan đến Anh Quốc, trong tuần qua, các vụ hỗn loạn bạo động đã xảy ra tại nhiều thành phố lớn ở nước này, sau vụ một thanh niên 29 tuổi, tên là Mark Duggan, bị bắn chết trong một vụ chạm súng với cảnh sát tại London chiều tối thứ Bảy mùng 6 tháng 8. Vụ sát hại này đã gây ra một loạt các cuộc nổi loạn tại London, rồi từ từ lan rộng ra các thành phố khác như Manchester, Birmingham, v.v. Nhiều hàng quán bị đốt phá và cướp bóc. Từ nổi loạn để phản kháng, các vụ bạo động này đã chuyển sang thành những hành vi cướp bóc, nói lên một trạng thái bất an xã hội trầm trọng tại Anh Quốc. Thủ tướng Cameron đã phải gấp rút rời bỏ nơi nghỉ hè ở Toscana, Italia, trở về London để đối phó với tình hình. Ông chủ trương dùng các biện pháp mạnh để chế ngự các vụ nổi loạn này. Được biết, giới trẻ Anh đã dùng các mạng xã hội như Facebook hay Twitter để phối hợp các cuộc biểu tình phá phách. Theo nhiều quan sát viên, các vụ bạo động này bắt nguồn từ giới trẻ. Đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy chủ thuyết siêu tự do đã thất bại thê thảm. Đây là tiếng chuông báo động cho những dân nước đang đứng nhìn hố sâu chia rẽ giữa thiểu số người giàu ngày càng giàu hơn và đa số người nghèo ngày càng nghèo hơn. Các cuộc bạo động của người trẻ Anh hiện nay cũng giống hệt như các bạo động tại vùng ngoại ô Pháp hồi năm 2005. Thêm vào đó, với cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, người trẻ đang lãnh nhận những hậu quả tiêu cực như nạn thất nghiệp gia tăng, các biện pháp thắt lưng buộc bụng khiến người trẻ phải lãnh toàn bộ số nợ kinh khủng mà các thế hệ trước đây đã gây ra. họ phải sống trong cảnh bất an xã hội, không có một viễn ảnh hy vọng nào cho tương lai. Và chính vì thế họ đã đi vào con đường bạo động. Người dân sinh sống tại khu vực Hackney, vùng đất nghèo ở thủ đô London, nơi khởi đầu các cuộc hỗn loạn, mạnh mẽ lên án các vụ bạo động, nhưng đồng thời cũng cực lực phê bình sự kiện chính quyền Anh tiếp tục làm ngơ trước nạn nghèo khổ, thất nghiệp và thất vọng của bao nhiêu người trẻ lâm cảnh ăn không ngồi rồi, suốt ngày lang thang ngoài đường. Những người trẻ này nhảy vào các cuộc biểu tình cướp phá. Họ gồm đủ mọi màu da, đen đỏ trắng vàng, và có cả những thiếu niên vị thành niên nữa. Tuy nhiên, dư luận Âu Châu cũng mạnh mẽ phản đối các hành vi cướp bóc giữa thanh thiên bạch nhật của các nhóm bạo động và cho rằng đây chỉ là bọn lưu manh thừa nước đục thả câu mà thôi. Theo một ước lượng tạm thời, thiệt hại do những vụ bạo động xảy ra tại Anh trong tuần qua vượt quá 225 triệu euro.
Một quốc gia khác là Israel cũng đang phải đối diện với các cuộc biểu tình phản kháng. Từ dạo trung tuần tháng 7 vừa qua, nhiều ngôi lều phản kháng xã hội đã được dựng lên tại các đường phố thủ đô Tel Aviv. Thứ Bảy, mùng 6 tháng 8 đã có hơn 300.000 người tham dự các cuộc tuần hành phản đối chính quyền Israel do Thủ tướng Netanyahu lãnh đạo. Họ đòi hỏi công lý xã hội và một nhà nước quan phòng hơn. Một trong những nhà lãnh đạo phong trào phản kháng này, bà Staff Shafir, khẳng định rằng từ hơn một tháng nay, chính quyền Israel làm ngơ, chế nhạo và tìm cách chia rẽ chúng tôi để kéo dài thời gian, mà chẳng làm gì cả để cải thiện tình thế. Bà cũng cho biết thêm là phong trào kêu gọi người dân xuống đường biểu tình phản kháng đang lan tràn ra ngoài lãnh thổ thủ đô Tel Aviv. Một cuộc biểu tình vĩ đại được tổ chức vào thứ Bảy hôm nay tại nhiều thành phố lớn của Israel, trong đó có Haifa, Netanya, Eilat, Afula và Dimona. Theo một cuộc thăm dò ý kiến công bố hôm thứ Ba mùng 9 tháng 8, phong trào phản kháng xã hội này được đại đa số dân chúng Israel ủng hộ. Có đến 88% người dân nước này hỗ trợ những đòi hỏi của phong trào và 53% dân chúng sẵn sàng tham gia các cuộc biểu tình.
Tại Chile, cuộc biểu tình phản đối của các giới sinh viên, học sinh tiếp tục kéo dài từ nhiều tuần nay để yêu cầu chính quyền nước này thực hiện những cải tổ xã hội sâu rộng và cải tiến hệ thống trung và đại học trong nước. Chỉ nội trong ngày 10 tháng 8 vừa qua, các lực lượng an ninh Chile đã bắt giữ 396 người biểu tình và đã có 55 người bị thương trong các cuộc đụng chạm giữa cảnh sát và người biểu tình. Những người trẻ Chile biểu tình đòi hỏi cải tổ nền giáo dục, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi tự do, được quyền quyết định tương lai, loại trừ tệ nạn tham nhũng trong đời sống chính trị quốc gia, và nhất là đề cao những giá trị luân lý, đạo đức và văn hóa. Đây cũng là những đòi hỏi của các phong trào cách mạng gần đây tại Bắc Phi, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và Italia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ký giả Luis Bandia, người Chile, đã nhận định rằng, theo các giám mục Chile, vấn đề trọng yếu hiện nay của dân nước này là tình hình bất công xã hội trầm trọng. Các giám mục nước này đã lồng cuộc khủng hoảng Chile vào trong khung cảnh cuộc khủng hoảng hoàn vũ với các khía cạnh luân lý, chính trị, kinh tế, xã hội. Các đòi hỏi của giới sinh viên học sinh Chile cũng tương tự như những đòi hỏi của các người trẻ mệnh danh là nhóm Indignados của Tây Ban Nha hiện nay. Và có thể là trong tương lai rất gần đây, các đòi hỏi này cũng sẽ lan rộng ra các nước châu Mỹ Latin khác.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Công giáo Hoa Kỳ và chính sách của Tổng thống Barack Obama.
Kính thưa quý vị thính giả, gần đây Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Galveston Houston, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bảo vệ sự sống, đã mạnh mẽ phản đối việc Bộ Y tế Liên bang Hoa Kỳ muốn buộc các tổ chức tôn giáo phải trả tiền bảo hiểm sức khỏe cho các nhân viên, trong đó có cả việc cung cấp các phương tiện ngừa thai, các phương thế làm tuyệt đường sinh sản. Đức Hồng Y DiNardo nhận định rằng, đề nghị trên đây chứng tỏ có một ý thức hệ đang tiến hành, nó vượt xa bất kỳ những thẩm định khách quan về các nhu cầu sức khỏe của phụ nữ và trẻ em. Hôm 1 tháng 8 vừa qua, bà Bộ trưởng Y tế Mỹ Kathleen Sebelius tuyên bố chấp nhận một số luật trừ cho các tôn giáo đối với quy luật mới. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Dinaldo nói rằng những trường hợp luật trừ như thế quá ít ỏi và hạn hẹp đến độ loại trừ hầu hết các cơ quan công giáo về xã hội và các dịch vụ y tế. Nữ tu Carol Kihan, dòng nữ tử Bắc Ái, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thương công giáo Hoa Kỳ, cũng bày tỏ lo âu vì sự thiếu bảo vệ lương tâm trong việc buộc phải trả tiền bảo hiểm ngừa thai cho các nhân viên. Trên đây chỉ là một sự kiện mới nhất trong số hàng loạt các biện pháp mà chính phủ của Tổng thống Obama đề ra và các vị lãnh đạo công giáo phản đối vì trái ngược với luân lý công giáo và quyền tự do lương tâm. Thực vậy, sau khi Tổng thống Obama đắc cử hồi năm 2008, các giám mục Hoa Kỳ đã chào mừng sự kiện lần đầu tiên một người Mỹ gốc Phi Châu được bầu làm Tổng thống nước này. Nhưng đồng thời, các giám mục cũng bày tỏ lo ngại vì tân Tổng thống sẽ theo đuổi một chương trình quyết liệt ủng hộ phá thai, kể cả trong kế hoạch cải tổ hệ thống săn sóc sức khỏe toàn quốc. Mặc dù Tổng thống Obama và chính phủ của ông phản đối những e ngại lúc đó, nhưng nay người ta thấy rõ tất cả những lo ngại của các giám mục đã trở thành sự thực. Nhưng không phải chỉ trong vấn đề bảo vệ sự sống, Tổng thống Obama mới đi ngược xa với giáo huấn công giáo, nhưng cả trong lĩnh vực cải tổ di trú, bảo vệ người nghèo và những người dễ bị tổn thương, tránh cho họ khỏi mang những gánh nặng do việc cắt giảm ngân sách mới đây, bảo vệ sự toàn vẹn của hôn nhân. Tổng thống đã không làm được gì đáng kể nếu không muốn nói là không làm được gì. Vì thế, tuần báo The Tennessee Register của giáo phận Nashville số ra ngày 5 tháng 8 vừa qua đã bình luận rằng, đối với tất cả các tín hữu công giáo đã tự thuyết phục mình bỏ phiếu cho Tổng thống Obama mặc dù lập trường của ông mạnh mẽ ủng hộ phá thai, vì họ nghĩ rằng Tổng thống sẽ theo đuổi chính sách bảo vệ người nghèo, cải tiến việc săn sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, lành mạnh hóa hệ thống di trú tại Mỹ. Trước tình thế hiện nay, chắc chắn là các tín hữu công giáo đó phải thất vọng. Xét dưới khía cạnh giáo huấn xã hội công giáo, chính quyền của Tổng thống Obama thật là một thảm họa, vì trong thực tế, lập trường của chính phủ Mỹ hiện nay công khai và quyết liệt thù nghịch đối với những giá trị mà công giáo theo đuổi. Những chọn lựa mà chính phủ Obama đưa ra trong tranh luận về việc cải tổ hệ thống săn sóc sức khỏe đã buộc các giám mục phải chống lại sáng kiến này, vì trong việc cải tổ đó có dự luật buộc các công dân Mỹ phải đóng thuế để tài trợ những chính sách hỗ trợ phá thai và các biện pháp khác vi phạm phẩm giá sự sống con người. Trước đây có những người cho rằng các giám mục đã sai lầm, nhưng những biến chuyển gần đây cho thấy mối quan tâm của các giám mục là hữu lý. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sự như thành phần của luật cải tổ y tế đã thi hành các quy luật đòi mọi chính sách bảo hiểm phải trả cả các dịch vụ như cung cấp thuốc và phương tiện ngừa thai, làm tuyệt đường sinh sản. Như đó nói trên, Đức Hồng Y Dinaldo đã phản đối các biện pháp này và ngài nhận xét rằng với quy luật như thế, các tổ chức công giáo chỉ được tự do hoạt động theo giáo huấn công giáo về sự sống và việc sinh sản nếu ngưng thu nhận và phục vụ những người không công giáo. Về vấn đề hôn nhân đồng phái cũng vậy, Tổng thống im lặng trong khi các tòa án và các nghị viện tiểu bang làm cho định nghĩa hôn nhân trở thành vô nghĩa. Trước đây, Tổng thống Obama cũng đã hứa cải tổ hệ thống di trú, và giáo hội công giáo mạnh mẽ ủng hộ ý tưởng này từ lâu, nhưng rồi cho đến nay chẳng có hành động gì được thực hiện trong lĩnh vực này. Chính phủ Obama quyết định dùng tiền liên bang để tài trợ cho việc nghiên cứu tế bào gốc rút từ phôi thai người, cố tình không biết đến tính chất thánh thiêng của sự sống con người khi đi vào các cuộc nghiên cứu, trong đó sự sống trong trứng nước của con người bị hy sinh một cách không cần thiết và vô luân. Tuần báo của giáo phận Nashville hy vọng các tín hữu công giáo tỉnh ngộ đứng trước sự kiện tại sao Tổng thống Obama hùng hồn như thế đối với những vấn đề rất sinh tử, không những đối với giáo hội, nhưng cho toàn thể đất nước nữa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh ca Một điểm lạ do Lê Tấn Đạt trình bày.
Thank you.
Đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, gửi thư tới các vị giám đốc và các trung tâm hành hương trên thế giới, khuyến khích tăng cường các hoạt động truyền giảng tin mừng và mục vụ tại các nơi thánh này. Baltimore, các giám mục Hoa Kỳ và cơ quan cứu trợ công giáo tại nước này kêu gọi gia tăng nỗ lực cứu trợ các nạn nhân bị nạn đói đe dọa tại miền Đông Phi Châu. Vatican, theo Hội đồng Tòa Thánh Cot Unum Đồng Tâm, Đức Thánh Cha đã gửi thêm một số tiền lớn để góp phần trợ giúp dân chúng tại vùng sừng bên Phi Châu, đang bị hạn hán và nạn đói đe dọa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m và 16m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.